Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Ngự Tỷ Giang Hồ, mối tình đầu của nàng mộ cạp, tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành trên website ivblog.com. Chương 10, lần đầu gặp mặt. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tinh vội vàng chạy vào lớp và giây cuối cùng khi tiếng chuông vào học vang lên. Ôn Bình đang đứng trên bục giảng, dường như đã biết trước kết quả này, mỉm cười với cô, rồi mở PowerPoint, bắt đầu bài giảng. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh lam. Chiếc quần tây vừa vặn làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, giày da bóng lộn. Cách ăn mặc như thế này khiến anh trông vô cùng trẻ trung, đẹp trai và tràn đầy sức sống. Đặc biệt là khi anh nhìn bạn với ánh mắt chăm chú, nụ cười thân thiện, hiệu quả tuyệt đối có thể tẩy não bạn trong nháy mắt. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của anh. Các bạn trong lớp của Tiêu Tinh đã sớm nhận ra bản chất của anh. Cho dù hôm nay thầy Ôn ăn mặc vô cùng đẹp, mọi người cũng chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng. Nhưng khi bàn tán trong web xin và mền chat thì lại khác. Thực ra thầy Ôn của chúng ta có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ đẹp trai này, lại còn cái gì? Còn không, hết rồi. Cuối cùng, đã kết thúc một ngày học, Tiêu Tinh đang thu dọn sách vở, đột nhiên nhận được điện thoại của Kỳ Quyên. Alo, Tiêu Tinh, tan học chưa? Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi ô tô ồn ào, chắc là cô ấy đang đứng bên đường gọi điện thoại. Tiêu Tinh vừa sắp xếp màu vẽ vừa trả lời. Tao vừa tan học, sao thế à Quyên? Là thế này, tao có voucher giảm giá suất ăn tình nhân ở một nhà hàng đồ Âu mới mở gần đây. Nghe nói đồ ăn rất ngon, cũng rất nhiều. Một mình tao ăn không hết, hay là hai đứa mình cùng đi ăn đi? Kỳ Quyên nói nhanh như bắn súng liên thanh vậy. Tiêu Tinh chần chừ một lúc mới hỏi. Là suất ăn tình nhân sao? Kỳ Quyên nói. Đúng vậy, dù sao thì anh Thẩm Quân Tắc nhà mày đi công tác rồi, mày đi ăn cùng tao đi. Nếu không một mình tao ăn suất tình nhân thì thật kỳ quặc. Một người ăn hai suất, người ta sẽ tưởng tao là lợn. Tiêu Tinh cũng không muốn về nhà nấu cơm, chị em tốt mời, dĩ nhiên sẽ không từ chối. Thế là cô gật đầu nói, ok, nhà hàng ở chỗ nào? Kỳ Quyên nói, mày mù đường, tao nói mày cũng không tìm được. Thế này nhé, bây giờ tao bắt xe đến cổng trường, mày đợi tao, mày mau ra ngoài, xe của tao đến rồi, bye bye. Ấy! Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói xong thì cô đã cúp máy. Khi Tiêu Tinh thu dọn màu vẽ đi ra cổng trường thì Kỳ Quyên đã đợi ở đó rồi. Hôm nay cô mặc bộ váy công sở gọn gàng lịch sự, đi đôi giày cao 8 phân đậm phong cách của dân văn phòng. Mái tóc đen nhánh, cắt ngắn lên ngang cằm, khuôn mặt trái xoan, hơi gầy kết hợp với kiểu tóc này sẽ khiến cô không hề có một chút yếu đuối của phụ nữ, ngược lại toát lên vẻ phong khoáng và thẳng thắn. Càng khoa trương hơn là cô đeo một chiếc kính râm rất to che nửa khuôn mặt, để lộ cái cằm nhọn và đôi môi mím chặt, trông rất giống chị hai xã hội đen. Nếu không phải Kỳ Quyên chủ động chào, Tiêu Tinh suýt chút nữa là không nhận ra. Kỳ Quyên thấy Tiêu Tinh đứng ngây ra đó, không kìm được dục, nhanh lên, mày đi giày bệt sao bò chậm vậy? Tiêu Tinh lẻ lưỡi, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, tò mò ngắm nghía cô rồi nói, à Quyên, sao mày lại đeo kính râm? Kỳ Quyên nhướng mày, nhếch mép cười nói, xấu quá phải che lại, tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. Tiêu Tinh không còn gì để nói, nếu Kỳ Quyên xấu đến mức phải dùng kính râm che đi, thì chẳng phải mình phải đeo mặt nạ khi ra đường sao? Lúc hai người đến nhà hàng, cũng đã 6 giờ tối, thời điểm này vốn dĩ là giờ cao điểm ăn tối, nhưng nhà hàng này vẫn vô cùng yên tĩnh. Nhà hàng mới mở, thiết kế rất thanh nhã, cầu thang được chạm khắc hoa văn theo phong cách phục cổ. Đại sảnh tầng 1, bài trí hòn giả sơn có nước chảy, ghế ngồi là sofa mềm, menu tinh xảo với chữ bạc in trên bìa da. Tất cả đều khiến việc dùng bữa ở đây trở thành một sự hưởng thụ tinh tế. Hai người tìm chỗ ngồi trên tầng 2, Kỳ Quyên nhìn xung quanh một lượt, không kìm được suýt xoa. Ở đây rất đẹp, rất thích hợp để hẹn hò. Tiểu Tinh cũng gật đầu. Đúng là rất đẹp. Cô xem menu rồi nói, một nơi cao cấp như thế này, đồ ăn cũng rất cắt cổ. Kỳ Quyên phóng khoáng xua tay, không sợ không sợ, tao có voucher giảm giá, có thể giảm 20%, ăn một suất không đủ thì gọi hai suất. Tiêu Tinh nghi hoặc nói, ai cho mày voucher? Tao nhớ mày rất hiếm khi ăn đồ Âu mà. Kỳ Quyên nói, Thời Viêm cho tao, là bạn học cùng đại học với tao. Lần trước cậu ta kiện cáo, chẳng phải nhờ tao giúp sao? Hôm nay gặp cậu ta ở gần công ty, cậu ta cho tao một sấp voucher, bảo tao ăn thử đồ Âu. Tiêu Tinh kinh ngạc, một sấp sao? Kỳ Quyên mỉm cười gật đầu, lấy trong túi ra một sấp voucher dày, vầy vầy trước mặt Tiêu Tinh nói, thấy chưa, đủ cho hai chúng ta ăn cả tuần. Tiêu Tinh chỉ biết mắt chữ A, mồm chữ O. Quả nhiên Kỳ Quyên lợi hại, voucher mà cũng dùng sấp để tính. Thực ra Thầy Viêm đưa voucher cho Kỳ Quyên là hy vọng Kỳ Quyên có thể mạnh dạn hẹn chàng trai mà mình thích đi ăn cơm tình nhân, vun đắp tình cảm. Nếu Thầy Viêm biết Kỳ Quyên dùng tất cả số voucher mà anh tặng để cô tìm bạn trai vào việc mời Tiêu Tinh đi ăn cơm, nhất định anh ta sẽ tức ói máu. Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang nước đến cho hai người, mỉm cười hỏi, hai cô dùng gì ạ? Kỳ Quyên nói, suất cơm tình nhân, cảm ơn. Người phục vụ sững người, nhìn Kỳ Quyên đeo kính râm vô cùng cool, rồi lại nhìn Tiêu Tinh với mái tóc xõa ngang vai và nụ cười rất đáng yêu, gật đầu hiểu ý, rồi quay người rời khỏi đó. Tiêu Tinh im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được khẽ nói, à Quyên, tao thấy hình như anh ta hiểu lầm chúng ta là tình nhân rồi. Kỳ Quyên nhún vai bất cần, ôi xa, hiểu lầm thì kệ, cùng tao đi ăn cơm tình nhân, mày phải chuẩn bị tâm lý bị hiểu lầm, chẳng còn cách nào cả, quá cool cũng không phải lỗi của tao. Tiêu Tinh không còn gì để nói. Tao vẫn tò mò vì sao mày phải đeo kính râm. Kỳ Quyên mím môi, nói một câu, nhà vệ sinh, rồi đi mất. Một mình Tiêu Tinh ngồi đó không biết làm gì nên liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại ở đôi nam nữ vừa mới đi ngang qua bàn mình. Người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, dáng vẻ tươi cười trông rất lịch sự, toát lên. Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng rất có khí chất, làn da trắng nõn, tóc vấn cao rất đẹp, kết hợp với váy dài bó sát cùng với khăn choàng, trông rất có khí chất. Thầy Ôn, người đàn ông vừa bước qua chính là Ôn Bình. Tiêu Tinh nhanh chóng lấy menu che mặt, chỉ để lộ hai con mắt tò mò nhìn sang phía đối diện. Ôn Bình kéo ghế cho người phụ nữ kia ngồi, trông rất phong độ, ga lăng mời cô ta ngồi vào chỗ, sau đó mỉm cười ngồi phía đối diện. Tiêu Tinh không kìm được thầm hỏi, hình như thầy Ôn chưa có bạn gái, người phụ nữ kia là ai, sao lại cùng anh ta đến nhà hàng đồ Âu ăn cơm? Thái độ của anh ta đối với cô ta cũng rất dịu dàng ân cần. Tiêu Tinh tò mò nhìn trộm, trong lòng thầm cầu nguyện anh ta đừng nhìn thấy mình. Ai ngờ cô không cẩn thận để lộ mặt, đúng lúc ấy thì bắt gặp ánh mắt của Ôn Bình. Hiển nhiên là Ôn Bình nhận ra Tiêu Tinh, anh mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Tinh, khẽ gõ ngón tay xuống bàn. Thật trùng hợp, Tiêu Tinh. Thật trùng hợp, thầy Ôn. Tiêu Tinh nhăn mặt nói, em chào thầy. Ôn Bình hỏi, em đi cùng anh Thẩm à, anh ấy đâu? Tiêu Tinh vội nói, anh ấy vào nhà vệ sinh rồi. Ôn Bình gật đầu, ghé sát lại khẽ nói, có thể giúp tôi một việc được không? Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt đề phòng, chuyện gì ạ? Ôn Bình chỉ tay về phía đối diện với vẻ thần bí, người phụ nữ ngồi đằng kia, nhìn thấy chưa? Dạ nhìn thấy rồi ạ. Bà ấy là mẹ tôi. Hả? Thì ra là mẹ anh ta. Mẹ anh ta quá trẻ. Thế Tiêu Tinh kinh ngạc. Ôn Bình thở dài nói, gần đây mẹ tôi về nước, sau khi biết tôi còn độc thân thì vô cùng tức giận, bắt tôi từ hôm nay phải xem mặt theo sự sắp xếp của bà. Bà sắp xếp cho tôi 7 cô gái đủ các phong cách khác nhau. Ôn Bình ngượng cười nói, mỗi ngày phải đưa các đại tiểu thư ấy đi ăn, đi xem phim, dạo phố. Em nói xem, sau tuần này liệu tôi có bị tâm thần phân liệt không chứ? Ặc, từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày xem mặt một lần, ngày ngày đưa phụ nữ đi dạo phố mua sắm, hình như có chút bi thảm. Tiêu Tinh không khỏi cảm thấy thương hại cho anh. Ôn Bình thành khẩn nói, vì thế Tiêu Tinh à, em có thể hy sinh một chút được không? Hy sinh thế nào ạ? Ôn Bình mỉm cười nói, qua chào một tiếng, nói là bạn gái của tôi diễn kịch với thái hậu nhà tôi, thế là tôi được giải thoát. Tiêu Tinh vẫn còn do dự, suy cho cùng thì cô không có chút tự tin nào với khả năng diễn xuất của mình. Hơn nữa, đóng giả là bạn gái thầy Ôn, ngộ nhỡ bị anh chàng hay ghen ở nhà biết được thì chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kỳ Quyên đi giày cao gót bước lại, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai đang nói gì đó với Tiêu Tinh. Cô từ từ bước lại, giọng nói của anh ta cũng dần rõ ràng hơn. Làm bạn gái của tôi chỉ một tuần thôi, được không? Chuyện này, Tiêu Tinh tỏ ra khó xử. Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống, bước tới trước mặt Ôn Bình, lạnh lùng nhìn anh ta. Cô gái đeo kính râm trước mặt anh vô cùng khí thế, Ôn Bình không khỏi sững người. Kỳ Quyên cau mày nói, anh này, cô ấy đã kết hôn rồi, chồng cô ấy rất tốt với cô ấy. Anh bảo cô ấy là bạn gái anh, hình như có chút không thỏa đáng thì phải. Ôn Bình trước mắt vô tội. Kỳ Quyên ghét nhất là loại đàn ông đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Huống hồ, người bị trêu ghẹo là chị em tốt của mình, là chị cả, dòng máu nóng muốn bảo vệ Tiêu Tinh, bỗng chốc sục sôi trong lòng cô. Đáng tiếc đây là nhà hàng đồ Âu, mặc dù trong lòng cô tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ lịch sự. Cô mỉm cười nói, chúng tôi phải dùng bữa rồi, mời anh tự nhiên. Đã đuổi người rồi, nhưng Ôn Bình vẫn tỏ ra vô tội. Tiêu Tinh vội đứng dậy, cưỡng cười giải thích, à Quyên, mày hiểu lầm rồi, đây là thầy Ôn ở trường tao. Thầy Ôn? Người đàn ông trước mặt không phải là công tử đào hoa nhìn thấy mỹ nữ là chạy đến trêu ghẹo sao? Người đàn ông đang cười rất vô tội trước mặt là thầy giáo của Tiêu Tinh, thầy Ôn sao? Kỳ Quyên cảm thấy có chút choáng váng. Tiêu Tinh thấy cô đứng ngay ra đó không nhúc nhích, đành phải quay sang giải thích với Ôn Bình, thưa thầy, cô ấy là Kỳ Quyên bạn em. Kỳ Quyên? Nhìn cô gái đeo kính râm rất cool, rất oai trước mặt, Ôn Bình im lặng rất lâu, cuối cùng không kìm được khẽ mỉm cười, đưa tay ra. Xin chào cô Kỳ, rất vui được làm quen với cô. Chả trách, anh thấy có gì đó quen quen, thì ra đúng là cô, vì cô đeo kính râm nên anh không nhận ra ngay. Kỳ Quyên ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô vừa mới hiểu lầm, anh trêu ghẹo Tiêu Tinh, nói năng rất không khách khí, lại còn đuổi anh nữa. Tiêu rồi, thật là mất mặt. May mà đeo kính râm che mặt, nếu không thì cô không biết để mặt mũi vào đâu nữa. Mặt Kỳ Quyên nóng bừng, ngượng ngùng giơ tay, khẽ bắt tay anh và nói, thì ra là thầy Ôn, xin lỗi, lúc nãy là tôi hiểu lầm. Nhìn cô gái đỏ mặt cúi đầu trước mặt mình, Ôn Bình mềm lòng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Không sao, bảo Tiêu Tinh là bạn gái của tôi, câu nói này vốn dĩ là có nghĩa khác, cô nghe xong hiểu lầm cũng là chuyện thường tình. Anh rất ân cần tìm đường thoát cho mình, khiến Kỳ Quyên vừa mới thẳng thừng đuổi anh đi cảm thấy rất xấu hổ. Thật là mất mặt, ai ngờ lại là thầy giáo của Tiêu Tinh. Thật ngại quá, Kỳ Quyên đỏ mặt tiết tai. Hay là ngồi cùng chúng tôi mời thầy ăn cơm nhé. Ôn Bình lịch sự từ chối. Không cần đâu, tôi có người đi cùng. Nói xong anh chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cạnh. Tôi qua đó trước, lần sau cùng ăn cơm nhé. Ồ được, tạm biệt thầy Ôn. Tạm biệt. Kỳ Quyên chỉ muốn đạp cái lỗ chui xuống đất, còn Tiêu Tinh thì cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Tiêu Tinh đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng. Nếu Kỳ Quyên biết người đàn ông vừa mới bị mình mắng té tát chính là Mr. Butler, chồng của mình trong game, liệu cô ấy có bị nhồi máu cơ tim, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu không nhỉ? Sau khi Ôn Bình về bàn mình, Kỳ Quyên mới ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn bày trên bàn. Kỳ Quyên đang đói bụng nhanh chóng bỏ qua chuyện xấu hổ lúc nãy, tập trung vào chuyện ăn uống quan trọng hơn. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh mắt của anh chàng bàn bên. Mỗi lần như vậy, anh lại mỉm cười. Kỳ Quyên cảm thấy trông thầy Ôn có gì đó rất quen, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Nụ cười nơi khóe miệng này ấm áp, dịu dàng như nắng tháng 3. Kỳ Quyên cứ tưởng rằng thầy giáo mỹ thuật mà Tiêu Tinh rất sợ, mang hình tượng nhà nghệ thuật không gặp thời, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, tư tưởng cổ hủ kia. Không ngờ anh chàng Ôn Bình trước mặt trông rất bình thường, hơn nữa còn rất đẹp trai, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thầy Ôn rất biến thái, rất đáng sợ. Bọn lớp mình đều rất sợ anh ta mà Tiêu Tinh miêu tả. Kỳ Quyên không khỏi nghi ngờ, mắt nhìn người của Tiêu Tinh, không kìm được khẽ hỏi, anh ta có đúng là thầy Ôn không? Hoàn toàn không đáng sợ như những gì mày nói. Tiêu Tinh nghiêm túc nói, lần đầu tiên gặp anh ta, mày sẽ nghĩ anh ta là người tốt, Sau khi thật sự hiểu anh ta, mày sẽ cảm thấy người lúc đầu nghĩ anh ta là người tốt như mình đúng là con ngốc. Lời Tiêu Tinh nói đậm chất triết lý. Kỳ Quyên quay đầu nhìn Ôn Bình về suy nghĩ, im lặng một lúc rồi lại nói, sao tôi thấy giọng nói của anh ta nghe có vẻ quen quen nhỉ? Tiêu Tinh nói, thấy quen chẳng phải là rất bình thường sao? Kỳ Quyên ngạc nhiên nói, mày nói cái gì? Tiêu Tinh lỡ lời, vội vàng lấy cớ lấp liếm, à ý tao là giọng quen quen là chuyện rất bình thường, một đứa bạn của tao giọng nói giống hệt mày. Kỳ Quyên cau mày, tưởng là ảo giác của mình nên không suy nghĩ nhiều. Dù sao lúc nãy anh ta chỉ nói một hai câu, nghe không rõ lắm. Hơn nữa tỷ lệ gặp bạn trong game ở ngoài đời không tới 1%. Hai người ở bàn bên ăn xong rồi đứng dậy ra về. Vì Tiêu Tinh ăn chậm nên vẫn đang ăn mì ý. Đợi mãi cô ấy mới ăn xong, Kỳ Quyên cúi đầu xem đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Thế nên cô nói, bọn mình cũng về thôi. Ừ, Tiêu Tinh lấy khăn lau mồm rồi gật đầu. Kỳ Quyên vẫy tay gọi phục vụ, thanh toán. Phục vụ bước lại, Kỳ Quyên đang định lấy voucher trong ví thì phục vụ cười nói, thưa cô, đã có người thanh toán rồi. Kỳ Quyên ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh ta, ai thanh toán vậy? Phục vụ nói, chính là cái anh lúc nãy ngồi đối diện với hai vị. Kỳ Quyên ngoảnh đầu nhìn bàn lúc nãy Ôn Bình đã ngồi, lúc này ghế trống trơn, rõ ràng anh ta đã đi từ lâu. Kỳ Quyên đành phải cất voucher đi, nói với phục vụ, cảm ơn anh. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Khi ra cửa, cuối cùng Kỳ Quyên không kìm được hỏi, vì sao thầy Ôn lại thanh toán cho chúng ta? Là tao hiểu lầm anh ta, lẽ ra phải là tao mời để xin lỗi mới đúng chứ. Kỳ Quyên cảm thấy rất khó hiểu. Tiêu Tinh lào bào, chắc là anh ta muốn nhân tiện mời mày ăn cơm. Kỳ Quyên tự động chuyển từ quan trọng là mời mày sang mời chúng ta. Cô cười nói, nói như vậy thì thầy giáo của bọn mày thật là nghĩa khí, nhìn thấy sinh viên lúc đi còn nhân tiện thanh toán cho. Tiêu Tinh không trả lời. Thầy Ôn nhìn thấy sinh viên ăn ở bàn bên cạnh, tuyệt đối sẽ không thanh toán hộ. Anh ta không bắt sinh viên thanh toán cho mình đã là tốt lắm rồi. Hôm nay anh ta chủ động thanh toán, hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với việc sinh viên Tiêu Tinh có ở đó, chắc chắn là vì một người khác. Lúc nãy khi nhìn thấy thầy Ôn, Kỳ Quyên cúi đầu xin lỗi, vẻ rất dịu dàng toát lên trong ánh mắt. Tiêu Tinh đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ. Dĩ nhiên, người biết rõ chân tướng là Tiêu Tinh không thể nói ra được, bởi vì cô đã hứa với thầy Ôn sẽ không nói với người khác. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe màu trắng đi ra từ bãi đỗ xe trước mặt. Ôn Bình hạ cửa xe, nghiêng đầu mỉm cười nói, có cần tôi đưa hai người về không? Tiêu Tinh vội nói, không cần đâu thầy, bọn em tự bắt xe. Ôn Bình nói, đoạn đường này khó bắt xe lắm, hơn nữa trời sắp mưa rồi. Kỳ Quyên và Tiêu Tinh ngồi trong nhà hàng rất lâu, không hề phát hiện ra thời tiết bên ngoài thay đổi. Không khí oi bức rõ ràng là đang dự báo một trận mưa sắp ập tới. Sau khi Ôn Bình nói xong câu này, thậm chí còn có giọt mưa mắt lạnh rơi xuống mặt họ. Tiêu Tinh vẫn đang đấu tranh tư tưởng, nhưng Kỳ Quyên đã nói, vậy cảm ơn thầy Ôn nhé. Sau đó, cô không cần khách khí, mở cửa chui vào ghế sau, lại còn dùng mắt ra hiệu với Tiêu Tinh, đừng nói nhiều nữa, mau lên xe, nếu không sẽ bị ướt như chuột lột đấy. Tiêu Tinh ức chế tới mức muốn ói máu, mình thật ngốc khi lo lắng cho cô ấy bị thầy Ôn lừa mà nghĩ mọi cách để từ chối không lên xe. Kỳ Quyên lại còn chủ động chui vào xe, cô ấy thực sự hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm sao? Tiêu Tinh gượng gạo ngồi lên xe, Ôn Bình quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Tiêu Tinh, em vẫn cùng anh Thẩm sống ở khu biệt thự Nguyệt Hoa chứ? Tiêu Tinh gật đầu, vâng. Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên, cô Kỳ sống ở đâu? Kỳ Quyên vội nói, tôi ở phía quảng trường thời đại. Ôn Bình gật đầu, khởi động xe. Lúc đến ngã tư, anh rẽ trái không chút do dự. Chiếc xe đi chậm rãi trên con đường rộng thênh thang, dưới ánh đèn vàng ấm áp hai bên đường. Khuôn mặt của Ôn Bình lúc sáng lúc tối, nụ cười trên khóe môi cũng lúc ẩn lúc hiện. Tiêu Tinh nhìn nụ cười của anh ta, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Rõ ràng là chỗ ở của Kỳ Quyên khá gần, chỉ cần rẽ phải ở ngã tư rồi đi thêm mấy con phố nữa là tới. Nhưng anh ta lại cố tình rẽ trái. Điều đó cũng có nghĩa anh ta phải vòng đường xa đưa Tiêu Tinh về nhà, rồi lại vòng đường xa hơn để đưa riêng Kỳ Quyên về nhà. Còn lâu Tiêu Tinh mới tin thầy Ôn lạc đường. Anh ta vòng đường xa như vậy rõ ràng là cố ý. Đây là khu tập trung nhiều nhà hàng cao cấp khá nổi tiếng trong thành phố. Trước đây Tiêu Tinh đã từng cùng Thẩm Quân Tắc đến đây ăn cơm, vì thế vô cùng quen thuộc với đường xá ở đây. Còn một quý tộc độc thân như Kỳ Quyên lại rất ít khi đi đến ăn ở những nhà hàng đồ Âu thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò. Bình thường cô đều tự nấu ăn ở nhà hoặc mua đồ ăn về nhà nên không quen đường ở khu này. Kỳ Quyên hoàn toàn không ý thức được rằng anh lái xe đang đi vòng vèo, hay nói cách khác là cô không hề quan tâm tới việc anh lái xe đi đến chỗ nào trước, chỉ cần cuối cùng đưa mình về nhà là được, đâu cần biết anh ta đi đường thẳng hay đi vòng quanh trái đất một vòng. Nếu nói trước đây Tiêu Tinh vẫn chưa thể chắc chắn về mục đích của Ôn Bình kết hôn với Kỳ Quyên trong game, thì đến hôm nay cô đã lờ mờ đoán được thầy Bình Mực thật sự thích A Quyên nhà mình sao. Nếu không thì bị cô ấy chửi mà vẫn còn cười tươi như thế sao? Anh ta đâu mắc chứng thích ngược đãi mình vì cô ấy vô cớ chửi cho một trận mà vẫn tỏ ra thoải mái bắt tay cô ấy, lại còn chủ động thanh toán, thậm chí ân cần đưa người ta về nhà. Thật là quá kỳ lạ. Tiêu Tinh quay sang Kỳ Quyên, cô đang cúi đầu nghịch điện thoại, khuôn mặt bị kính râm che kín nên không nhìn rõ nét mặt, khoe miệng khẽ mỉm cười. Cô đang vào Weibo bằng điện thoại, ngón tay thon dài ấn phím thần tốc trả lời comment, xe tin bài vô cùng bận rộn, hoàn toàn không cảm nhận được không khí bất thường trong xe. Kỳ Quyên với kinh nghiệm tình trường bằng không, cho dù trong công việc mạnh mẽ quyết đoán nhưng trong tình cảm lại khá ngây thơ. Cô không hề có tâm tư nhạy cảm mà một cô gái nên có. Một người tính tình thẳng thắn như cô suy nghĩ cũng không vòng vo, hoàn toàn không biết khi con trai theo đuổi con gái thì sẽ biểu hiện như thế nào, thậm chí không hề nghĩ tới vấn đề vì sao thầy Ôn đưa mình về nhà. Đối với cô, thầy Ôn chỉ là trời sắp mưa nên tiện được đưa về mà thôi. Tiêu Tinh còn nhớ cách đây không lâu mình đã từng nghĩ tới một vấn đề, nếu nói thầy Ôn là sói đội lứt cừu thì chị Kỳ Quyên là hổ cái. Khi cổ cái vào hang sói, rốt cuộc kết quả cuối cùng là ai ăn thịt ai đây? Bây giờ cô thấy kết quả rất rõ ràng, vì Ôn Bình là sói thật, còn Kỳ Quyên lại là hổ giấy. Chiếc xe của Ôn Bình nhanh chóng đến gần khu biệt thự Nguyệt Hoa. Tiêu Tinh đã thấy đến nhà mình, đành phải mở cửa xuống xe, nói với Ôn Bình: "Em đến nhà rồi, cảm ơn thầy Ôn." Ôn Bình gật đầu với cô: "Được khách sáo." Kỳ Quyên hoàn toàn không biết anh lái xe đang đi đường vòng nên cũng vẫy tay với Tiêu Tinh: "Bye bye Tiêu Tinh, tôi buồn nhé." Nói rồi liền đóng cửa xe lại. Tiêu Tinh nhìn cô, lặng lẽ quay đầu về nhà. Trong xe chỉ còn lại hai người, không ai nói chuyện, không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Vì trời mưa nên khu vực gần biệt thự Nguyệt Hoa bắt đầu tắc đường. Một hàng xe dài nối đuôi nhau trên đường, đuôi xe kết thành một dãy dưới trời mưa, giống như một sợi xích màu đỏ dài vô tận. Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa rơi trên kính xe lộp độp. Kỳ Quyên nhìn cảnh tượng tắc đường đáng sợ bên ngoài, không kìm được khẽ cau mày. Ôn Bình thấy cô cau mày liền nói: "Cô Kỳ có vội về không?" Kỳ Quyên lại đáp: "Không sao, tôi không vội." Ôn Bình nhìn ra ngoài cửa xe nói: "Mưa to quá, tắc đường khá nghiêm trọng, đành phải chờ một lúc thôi." Kỳ Quyên nói: "Vâng, chờ chút đi, an toàn là trên hết." Ôn Bình mỉm cười, chuyển chủ đề nói chuyện: "Đúng rồi, tôi đã nghe Tiêu Tinh nhắc đến cô là luật sư đúng không?" Nhắc đến công việc, Kỳ Quyên lập tức trở nên nghiêm túc: "Đúng vậy, tôi làm việc ở văn phòng luật sư thời đại." Cô lấy trong túi một tấm danh thiếp đưa cho anh: "Đây là danh thiếp của tôi, sau này thầy Ôn có gặp vấn đề gì về pháp lý thì có thể tìm tôi." Kỳ Quyên vẫn là một người rất nghĩa khí, thầy Ôn mời cô ăn cơm, đưa cô về nhà. Hơn nữa, anh lại là thầy giáo của chị em tốt của mình. Dĩ nhiên, cô rất vui nếu sau này có thể giúp được anh. Là một luật sư chuyên nghiệp, thầy Ôn có bất kỳ vấn đề gì không hiểu về mặt pháp lý, cô đều có thể thẳng thắn giải thích. Cho dù anh muốn kiện cáo, cô cũng có thể giảm chút chi phí thuê luật sư cho anh. Ôn Bình cầm lấy tấm danh thiếp trên tay cô. Trên nền danh thiếp màu trắng viết tên, số điện thoại, nơi làm việc, địa chỉ email của cô, phong cách thiết kế giống hệt cá tính của cô, nền trắng chữ đen, đơn giản, phóng khoáng. Chẳng mấy chốc đã lấy được danh thiếp của cô, điều đó khiến Ôn Bình hơi ngạc nhiên, đúng là không tốn chút công sức nào. Vẫn chưa kịp hỏi, cô ấy đã chủ động đưa cho mình hình thức liên lạc quả nhiên là người phụ nữ của công việc. Mọi chuyện đều đứng ở góc độ công việc để suy xét. Trong mắt cô, Ôn Bình rõ ràng đã biến thành khách hàng tiềm năng. Cảm ơn, Ôn Bình mỉm cười, nhét danh thiếp vào ví, nhân tiện lấy danh thiếp của mình đưa cho cô. Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu cô Kỳ cần giúp đỡ, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Kỳ Quyên cầm lấy danh thiếp trên tay, nhìn thấy trên danh thiếp viết hai chữ Ôn Bình và phương thức liên lạc. Cũng là danh thiếp nền trắng chữ đen, nhưng trên danh thiếp của anh ta lại rất bắt mắt. Chữ và bố cục đều được thiết kế tỉ mỉ, trông vô cùng tinh xảo. Mặt sau còn in hoa văn độc đáo. Kỳ Quyên không kìm được hỏi, danh thiếp này là do thầy Ôn tự thiết kế sao? Ôn Bình gật đầu, tiện tay vẽ vài thứ. Kỳ Quyên tấm tắc khen, rất đẹp. Ôn Bình không kìm được mỉm cười, được cô khen khiến anh rất vui. Bên ngoài trời vẫn mưa to, đoàn xe dài dằng dặc cũng không di chuyển chút nào. Hai người trong xe đều không nói gì, hình như không khí quá mờ ám. Kỳ Quyên đành phải chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Cô nói tiếp, đúng rồi, tôi thường nghe Tiêu Tinh nhắc đến thầy. Thầy Ôn tốt nghiệp đại học mỹ thuật ở nước ngoài đúng không? Trẻ như vậy mà đã làm giảng viên hướng dẫn thạc sĩ, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Dĩ nhiên, khi Tiêu Tinh nhắc tới Ôn Bình, trong 10 câu thì có đến 9 câu là chửi anh. Kỳ Quyên khó khăn lắm mới chọn ra được một câu khen ngợi duy nhất, đó chính là tuổi trẻ tài cao. Tâm trạng vui vẻ khi được khen ngợi của Ôn Bình vẫn tiếp diễn. Anh mỉm cười nói, cô Kỳ quá khen rồi. Ngừng lại một lát, anh lại nói đùa, thực ra tôi không được coi là trẻ nữa. Đi trên đường, một đám trẻ còn gọi tôi là chú. Ở trường, sau lưng tôi các sinh viên cũng gọi tôi là chú. Kỳ Quyên nghiêm túc nói, tôi cũng thường xuyên bị gọi là cô. Ôn Bình cười nói, cô không để ý sao, rất nhiều cô gái đều không thích bị gọi là cô. Kỳ Quyên nhún vai, cách xưng hô thôi mà, chẳng sao cả. Bị gọi là cô, mặt cũng đâu thêm nếp nhăn. Quả nhiên tính cách của cô rất cởi mở. Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy càng nhìn càng thuận mắt. Có điều, vì sao cô lại đeo kính râm? Ôn Bình không khỏi nghi ngờ hỏi, cô Kỳ quen đeo kính râm sao? Vẻ mặt của Kỳ Quyên dưới chiếc kính râm có chút ngượng ngùng. À, đeo kính để tránh nắng. Bên ngoài đang mưa, ngồi trong xe còn đeo kính râm tránh nắng. Đây rõ ràng là cái cớ